I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam cum yan, vadum in lamcha cum yauta vuiha, nai tu tai langai mongui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lợi bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi lại được đến cùng quý thính giả với sự tiếp nối của loạt bài Lời Chúa là ánh sáng cho đường lối tôi. Đề mục hôm nay là Tình yêu thương. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh có nhiều sự dạy dỗ về tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người và tình yêu thương của loài người nên dành cho nhau như thế nào? Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh dạy trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13, câu 1 đến câu 8 như sau. Dầu ngươi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì ngươi chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng. Dầu ngươi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các thứ mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu ngươi có cả đức tin đến đổi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì ngươi cũng chẳng ra gì. Dầu ngươi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó cũng chẳng ích chi cho ngươi. Vì tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, và tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Nên bây giờ còn có 3 điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn hết trong 3 điều đó là tình yêu thương. Sự dạy dỗ khác trong sách 1 Giăng đoạn 4 câu 7 câu 8, Chúa kêu gọi: hỡi kẻ rất yêu dấu, các ngươi hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Trong sách Mác đoạn 12, câu 30, 31 và 33, Chúa dạy rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ khác. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta qua môn đồ của Ngài trong sách Giăng đoạn 15 câu 9 câu 10. Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và hằng ở trong sự yêu thương của Ngài. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu mến nhau. Cũng như ta đã yêu mến các ngươi, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nếu các ngươi làm theo lời ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3, Đức Giê-hô-va phán rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, và đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Trong một Giăng đoạn 4 câu 16, câu 21, chép rằng, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ấy là ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình nữa. Đức Chúa Giêsu cũng dạy rằng, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu mến nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu mến nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu mến nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái được gặp gỡ quý vị qua làn sóng điện để chúng ta cùng nhau thảo luận và tìm hiểu đề tài chỉ cần một điều. Thưa quý vị, Mục sư John Gable đã kể chuyện về vợ chồng ông bà El và Betty Johnson sống ở trong một nông trường cách xa thành phố Rabbit City vào khoảng 200 dặm về phía đông bắc. Tại Rabbit City không có nhiều dân cư sinh sống, không phải bởi nơi này là cuối cùng của quả địa cầu, nhưng quý vị có thể nhìn thấy từ nơi đó. Và không cần phải nói, nơi đó không có chợ Walmart, cho nên mỗi lần gia đình Johnson có lý do để đi vào thành phố, họ sẵn sàng có bản liệt kê về những gì mà họ muốn và cần mua sắm. Có lần trong quá khứ, mẹ của Betty đi máy bay đến thăm gia đình con và rể. Chồng bà Betty ghi cái bản liệt kê phải thực hiện mọi việc trước khi ghé phi trường đón bà mẹ vợ. Sau khi lo xong mọi việc, ông về đến nhà vào lúc chiều tối. Ông rất lấy làm hào hởi, khoe với vợ về tất cả những điều mà ông đã hoàn tất. Nào là thay những vỏ xe mới cho chiếc pick-up và tìm mua được mọi thứ cần thiết ở trong chợ. Ông cũng mua được cho bà một cái áo mới mà ông rất là nóng lòng để về đến nhà trao cho bà. Cuối cùng, vợ ông hỏi ông, còn mẹ đâu rồi? Nghe đến vợ hỏi mẹ đâu rồi, mặt ông xám lại rồi đỏ lên. Tội nghiệp cho ông quá, vì mãi mê lo hoàn tất mọi điều ông đã ghi xuống. Ông quay đi đến phi trường để đón bà mẹ vợ. Ông đã quên mục đích chính mà ông phải đi vào trong thành phố trong ngày hôm đó. Thưa quý vị và các bạn, ở trong phần tân ước của Thánh Kinh, sách Luca có ghi nhận rằng Đức Chúa Giêsu đến viếng tại nhà của Mary và Ma-thê. Ma-thê mãi lo về những việc cần thiết ở trong nhà, còn Mary thì ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Cuối cùng, Ma-thê đến thưa với Chúa như vậy: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cắt đi được. Ma-ri chỉ làm một điều là ngồi dưới chân Chúa Giêsu, nhưng đó là một điều đủ cho Chúa Giêsu khen ngợi Ma-ri. Và Ngài phán bảo cùng Ma-thê rằng là một cái điều mà Ma-ri đã chọn và không có một ai có thể cắt lấy đi được. Tôi không biết Ma-thê có phiền lòng về sự quở trách của Chúa đối với bà hay là nghe Chúa khen ngợi người em gái lười biếng của nàng. Nhưng đây là một câu chuyện quý giá về một sứ điệp quan trọng là quý vị không thể nào làm theo đường lối riêng của chính mình để vào thiên quốc được. Quý vị chỉ có thể tiếp nhận thiên quốc mà thôi. Vâng, chỉ có một điều cần mà thôi. Thưa quý vị, điều đó là gì? Chuyện kể rằng có một thanh niên vừa mới tốt nghiệp thần đạo, còn non trẻ trong mục vụ, được bổ dụng đến chủ tọa một hội thánh nhỏ ở miền thôn quê. Việc giảng luận hàng tuần là một thách thức cho thanh niên này, vì đã quen với thế giới học đường thần đạo, không thích ứng đối với thế giới của một hội thánh bé nhỏ ở thôn quê. Cứ mỗi cuối tuần, người giảng những bài giảng càng dài ra và càng trích dẫn những tài liệu đã được ghi chú ở trong học đường để cho chắc ăn, nhưng lại không thích hợp với hội chúng. Và hội chúng ở tại đây đã quen dần với cách thức của những tăng khoa truyền đạo, và trong nhiều năm họ đã trở nên thật kiên nhẫn chịu đựng. Nhiều ngày tháng trôi qua, hội chúng chờ đợi người truyền đạo trẻ tuổi thích ứng được cái lối giảng dạy mới đối với hội thánh bé nhỏ này. Rồi một ngày cuối tuần, vị trưởng lão dẹp dọn phòng nhóm, để lại một tấm giấy nhỏ ghi chú. Ở trên tấm giấy nhỏ đó, ông viết câu kinh thánh Giăng đoạn 12 câu 21. Sau đó, vị truyền đạo trẻ tuổi cũng đến nhà thờ để sửa soạn trên tòa giảng cho phiên nhóm sáng hôm sau. Ông thấy miếng giấy nhỏ trên tòa giảng, bằng lượm lên đọc Giăng đoạn 12 câu 21. Ông nghĩ rằng đó là một điều lạ, nên ông vội vã lấy kinh thánh ra đọc với những lời này: Thưa ông, chúng tôi mong muốn gặp Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều gì cần thiết nhất và chỉ có một điều đó thôi? Chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là điều chúng ta cần. Mary đã hiểu được cái tầm mức quan trọng đó. Cơ Đốc giáo không phải chủ trương về việc làm lành để được cứu, mặc dầu đó là một sự chứng cớ lớn về đức tin của tín nhân Cơ Đốc. Những Cơ Đốc nhân tốt nhất mà tôi được biết là họ tiếp tục làm những tác động tình thương và từ thiện. Cơ Đốc giáo không phải chỉ tuân giữ các điều răn và vậy, nhưng Cơ Đốc nhân tốt nhất mà tôi được biết là những người theo đuổi và tuân giữ tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời, đặc biệt là họ yêu mấy người lân cận như chính mình. Trọng tâm của Cơ Đốc giáo là tôn Jesus Christ là Chúa và Thánh ở trong đời sống của người tín nhân. Quý vị cần điều gì để được cứu? Thưa quý vị và các bạn, hãy tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đó là điều cần thiết và chỉ có một điều đó tiên quyết mà thôi. Ta hãy nghe lý do tại sao mà Thánh Phaolô đã nêu lên Chúa Giêsu là điều cần thiết duy nhất. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Ấy cũng vì chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là ưu tiên số một. Chúa Giêsu là điều cần thiết duy nhất. Và Chúa Giêsu là đấng đứng hàng đầu của mọi sự việc. Chúa Giêsu là đấng đứng đầu hàng trong muôn vật, nhưng Ngài đã là đấng đứng đầu hàng trong tâm hồn, trong đời sống của quý vị chưa? Ngài còn hơn là một giáo sư tài ba, một sứ ngôn xuất chúng. Ngài là nguồn cội của đời sống chúng ta và là sự hứa hẹn của đời sống mới trong thần linh của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta đem so sánh đối với tất cả nghệ sĩ và họa sĩ, Chúa Giêsu là đấng của toàn thể ân tình sai đắm. Đối với tất cả kiến trúc sư, Ngài là hòn đá góc nhà vững chãi. Đối với dân y bác sĩ, Ngài là vị lương y đại tài. Đối với giảng sư, Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Đối với các triết gia, Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đối với sự chết, Ngài là phục sinh và sự sống. Đối với nhà địa chấn học, Ngài là vần đá của mọi thời đại. Đối với nông gia, Ngài là Chúa của mùa gặt. Đối với các giảng sư, Ngài là giáo sư đến từ trời. Đối với kẻ hoang đàn, thì Ngài là người cha yêu thương và tha thứ. Đối với con chiên lạc mất, Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Đối với linh hồn khát khao, Ngài là nước của sự sống. Đối với kẻ đói, Ngài là bánh hàng sống. Đối với kẻ nhân từ bác ái, Ngài là món quà không thể diễn tả của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Vậy thì trong tâm hồn của quý vị, trong đời sống của quý vị, Đức Chúa Jesus Christ đã là ưu tiên số một chiếm hữu ở trong con tim của quý vị chưa? Ngài phải là ưu tiên số một ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong tâm hồn của chúng ta, là hình ảnh duy nhất ở trong con tim của chúng ta. Để kết luận, xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện chứng thật sau đây của một mục sư tiến sĩ Walter Unger. Câu chuyện kể như vậy. Walt là một cậu thiếu niên bụi đời tại Brooklyn của tiểu bang New York. Ba má của cậu thiếu niên này là người đàng hoàng tốt, nhưng họ không có nhiều tiền nên phải ở gần nơi mà người ta đổ rác chứa rác. Hàng ngày nhìn qua cửa sổ bên đường, thì phải ngửi phải cái mùi vị của rác rến hôi thối. Cậu thiếu niên Watt đi học hàng ngày nhưng vẫn mù chữ dốt nát, vì theo bạn bè xấu bỏ học và gia nhập vào ban đảng. Cậu bé Watt đã trở nên đại ca trong ban đảng của mình. Vào một buổi tối, Watt và đồng đảng có mặt ở tại công viên Prospect để chờ đợi một cuộc đấu chiến với một ban đảng đối thủ. Nhưng chờ đợi mãi không thấy đối thủ xuất hiện, nên Watt và các đồng đảng bỏ đi ra ngoài công viên. Khi đang đi thì họ thấy một người đang giảng đạo về Chúa ngay tại góc đường. Ông nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với loài người. Ngài đã ban Chúa Giêsu cứu thế hầu cho hễ ai tin Ngài để được tha tội và được thay đổi cuộc đời. Watt và bạn hữu của mình mắng chửi thậm tệ vì các đồng đảng cho rằng ông này không có một việc gì tốt hơn để làm, nên hàng ngày ông cứ ra đó để mà giảng đạo. Và sau đó cậu Watt và các ban đảng của cậu thì không còn gặp gỡ ông thầy giảng đó nữa. Nhưng theo lời của ông viết lại rằng, vào ngay tối hôm đó, ông đã được tràn ngập niềm vui mừng bởi sự hiện ra của Chúa Giêsu, đến nỗi ông không thể biết đủ lời để gọi Chúa cứu thế. Tối hôm đó, ông ngủ say mê và thấy mộng rằng đống rác to tướng bên ngoài cửa sổ của ông đã trở thành đám hoa hồng thơm ngát. Và khi ông thức dậy, ông được biết rằng tương lai của ông sẽ được khác hẳn. Và thưa quý vị, cậu Watt chính là mục sư tấn sĩ Walter Unger đang hầu việc Chúa tại Kokomo, Indiana. Ông được tràn ngập sự vui mừng bởi sự hiện diện của Chúa đến nỗi ông không đủ lời để gọi Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã khám phá sự hiện diện của Chúa trong đời sống của quý vị chưa? Quý vị là những người rất bận rộn, quý vị bận rộn với những công việc trong hội thánh, trong cộng đồng và bận rộn trong công việc sinh sống. Quý vị là những người có năng suất và thành công, nhưng quý vị có tìm được một nhu cầu cần thiết là điều sẽ biến đổi quý vị và đem lại cho quý vị sự bình an vượt qua sự hiểu biết chưa? Hãy noi theo Marie, em gái của Ma-thê, làm một điều là ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để lắng nghe lời của Ngài phán dạy. Đó là điều quan trọng hơn hết mà quý vị có thể làm, và dành ít phút thì giờ trong mỗi ngày ngồi dưới chân Chúa cứu thế mà lắng nghe lời phán của Ngài. Nếu cứ ngồi hầu dưới bóng Giê-xu, hàng ngày sẽ đắm đuối trong tình yêu. Dĩ vãng hầu tàn trước mắt con rồi, nhờ tình Chúa phủ cho trọn đời. Nếu cứ ngồi hầu dưới bóng Giê-xu, nguyện cầu thổn thức trong tình yêu, ác sẽ hằng được phước Chúa không bờ, là nguồn phước chẳng phai bao giờ. Nếu cứ ngồi hầu dưới bóng Giê-xu, được lòng trí giống như Ngài luôn. Cứu Chúa, Ngài là đấng thánh công bình, được ngồi dưới bóng thì con được thỏa tình. Amen.
Tuyệt nhiên không có chi bao chưa tôi, chỉ việc Jesus đã đủ thay đổi. Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến.
lại Giê-xu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.